Cùng thỉnh đại đức cảm tình, vì thứ pháp hồi cập nhờ thiết chúng sanh, tuyên chuyển diệu pháp luân giao đạo ngã môn. Như há liêu sanh tự ly khổ đạt là tốt chứng vô sanh. Nam mô Tát Đạt Tha Tô Ya Da Ra A Ra Ha Đề Tam Diệu Tam Bồ Đà Tọa. Chư Phật Bồ Tát, nguyện thưa Địa Tạng Bồ Tát, hòa thượng Tịnh Hóa, quý sư cô và quý vị thiện tri thức, A Di Đà Phật. Cái tấm 895 của kinh Địa Tạng. Ngày hôm nay tôi rất là hoan hỷ, rất sung sướng. Hồi này hồi trưa lúc quý vị đang dùng trưa thì tôi nói chuyện với học trò của tôi đó. Học trò tôi nó được thăng chức cách đây 3 năm đó, là ông là engineer mà ông giỏi lắm, thành ông lương ông cao vậy sợ ông cao cái bên cái phía mà cái ngành kỹ sư đó. Thì họ trả ông cao quá đi, trả lương cao quá. Thì lúc mình mấy lúc mình thời kinh tế mà khó khăn thì họ cắt cái công việc ông ấy. Ông phải đi kiếm việc. 3 năm trước ông tới đây thì tôi thấy ông giỏi, ông làm nhiều tiền lắm. Ông tới ông làm học gì? Ngọc thiền, ông làm phiên khiếu. Ông này ông luyện khí công mà mấy năm trời rồi ông tới hôm qua ông xin học thiền mình rồi. Học thiền xong ông quyết định ông học làm sao mà cái giao tế người ta khó khéo hơn tí. Năm vừa rồi đi kiếm việc thì ông kiếm được một cái công việc mới cùng một cái hãng. Năm vừa rồi là ông được cái công việc mới này là tại vì ông là về kỹ thuật ông cao nhất vào làm cái chức vụ đó, mà tại vì cái ông trước á ông bỏ ông đi, ông làm trước đó là ông chán với là cãi lộn với mấy người manager, mấy người quản gia, thành ra ông bỏ cuộc, ông bỏ việc, okay. Thành ra ông được vào làm để mà thay thế ông này, mà ông kia là bao nhiêu việc 15 năm trời á. Là ông có kinh nghiệm 15 năm trời, mà ông mấy những việc mà quan trọng là trong về kỹ thuật là ông giữ hết, bây giờ ông bỏ ông đi, tất cả những việc làm á ông ghi là ông giữ trong đầu hết, bây giờ ông bỏ ông đi. Bây giờ ông học trò tôi phải vào thế ông này. Hơn năm vừa rồi ông làm việc 7 ngày trên 7, thành sáng thứ bảy hên lắm, sáng thứ bảy ông tới được 2 tiếng đồng hồ xong đi về, ăn trưa xong đi làm việc. Khổ vậy sợ không? Làm việc hơn năm rồi, mấy người đồng nghiệp hỏi, ủa sao cái ông này 7 ngày trên 7 đều gặp ở trong sở hết á, có trả tiền overtime, tiền phụ trợ. Ông nói ông học trò tôi, ông nói là tuấn cần biết tôi cần làm vào đấy, tôi làm việc các bạn, tôi cần làm công việc cho xong, tôi tuấn làm thì công việc nó không xong. Sau một năm rồi bây giờ công việc ở đây, cái project đó, công án đó, nó hoàn tất, nó được xong suốt. Bây giờ họ cho ông ăn tiền overtime, phụ trợ hả?
Phụ trội lên á.
Phụ trội không? Cái cô này người Huế không biết mấy chữ mà chữ đó đâu, chữ nó khó quá. Rồi họ mới phỏng vấn ông á, cho ông thăng chức ông. Giờ thay vì bên phía mà làm kỹ sư á, họ đem qua bên quản lý. bên cái quản trị xứ này như vậy nó hay lắm. Nó nhận mình có đủ khả năng rồi, nó nhận mình có cái tương lai rồi, họ chọn mình rồi, họ sắp xếp đường cho mình để họ hướng dẫn mình để mà thăng về quản trị. Cái xứ này nó hay lắm, bởi vì nó mạnh, cái công ty nó mạnh như vậy, nó rất giỏi, nó đào tạo người rất là giỏi, thì nó chọn ông này để mà đào tạo. Nó hay ở chỗ là lúc trước cách đây 3 năm muốn tới, ông này ngào ngạt dễ sợ, ông gặp ai một cái là ông khinh người ta, ông khinh người không thể tưởng được, à, ông giỏi quá đấy, ai cũng cần ông ấy. Ông bên mấy người kỹ sư mà nói, quý vị cần tôi, hẳn cần tôi, còn tôi bỏ đi quý vị ráng chịu, làm sao công việc được. Mà sau 3 năm trời bây giờ ông đổi, ông là một người mà có cái thăng bằng, vừa giỏi bên kỹ sư vừa giỏi bên cái quản lý nữa. Okay. Thì ông nói, tôi khen, tôi chúc mừng ông, nói là mừng cho ông đã được thăng chức, khen ông, khen chúc mừng người. Ông nói là thì là tôi muốn này, tại tôi không thích làm chuyện mới này, tại chuyện mới này phải nó phiền phức lắm, tôi muốn bỏ thì giờ đi tu hơn, đi tới chùa tu hơn. Ông nói là bên người khi công bên võ họ cái phục của họ để đấu, còn tôi nói thì đúng vậy. Tôi nói bên đại thừa mình cũng đấu, thì cái đấu đại thừa mình hay khéo léo, đấu đại thừa một cách nhường, chứ không phải là đấu đánh người ta, mà mình nhường người ta là đấu. Mình hơn ta thì mình nhường người ta, người ta mới sợ. Còn mình đấu người ta thua, ta tức. Đại thừa mình hay vậy sao? Cái pháp đại thừa mình kinh hoàng. Tu á, khi mà quý vị tu mà càng ngày càng cao á, quý vị cần có cái khả năng để cái nhân tế, cái giao du nhân tế, quý vị càng ngày càng hay hơn, và quý vị có cái khả năng để mà giải quyết những vấn đề với người khác hay hơn nhiều, càng ngày trình độ càng cao, càng giải quyết càng hay, mới gọi là tu. Cái ông này ông nói tôi tiếc, tôi không muốn làm cái việc bên này, được muốn thăng chức, tại tôi muốn tới, tôi chẳng hạn tôi tới chùa tôi tu tôi thích hơn. Tôi mới nói rằng nè, tới vào hãng đó mà làm việc mới đó là tu đó nha. Năm ngoái vừa rồi ông tới ông than tôi, nói tôi sắp mất việc, mất cái công án, công tác tôi mất rồi, thành thầy phải dạy tôi cách mà kiếm việc mới. Tôi không dạy kiếm việc mới, tôi dạy ông cách giữ cái việc ông thôi. Khỏe khoang quá, không tốt. Cho nên trưởng giả đại biệt diễm phù chúng sanh, nếu vì cha mẹ hay quyến thuộc đã chết mà thiết trai cúng dường với chí tâm cần khẩn, làm phước như vậy thì người còn kẻ mất đều được ích lợi. Thuyết lời xong, tại đao lời thiên cung có ngàn vạn ức na do tha quỷ thần ở châu diễm phù đều phát tâm vô lượng vô thượng, phát tâm vô thượng bồ đề, trưởng giả đại biện thì đảnh lễ mà lui về chỗ của mình. Thì cái bác mới tới đó, cái kinh Địa Tạng này kinh rất quan trọng trong đại thừa mình, mà ít người hiểu lắm. Thành ra chúng tôi bỏ thì giờ ra mà giảng kinh đại Địa Tạng này, tại vì cái kinh này nó giảng có những cái mà nó rất là hữu dụng cho cuộc đời mỗi ngày đời thường ngày của mình đó. Okay. Bác mà bắt tới bác chưa biết đó, từ bác sẽ nếu mà có duyên với nhau học tu tiếp thì bác sẽ học nhiều cái mà nhiều cái pháp đại thừa để về giúp cho gia đình với họ hàng của mình. Mình tu là phải gia đình họ hàng rồi phải hưởng trước. Okay. Mình tiến bộ, mình có lời thì đương nhiên họ phải hưởng lợi. Bởi vậy mình mới tu được. Tại họ không lời mình tu tiếp không được. Kiên nhẫn từ từ, không cần hiểu, cứ nghe từ từ xong nó thấm từ từ, đừng có hiểu ngay lập tức. Cái phần cuối của cái phẩm thứ 7 cúng cho những người quá cố đó, họ hàng tổ tiên mình cũng giống như người mới chết đó, thì nên cúng đồ chay, đừng cúng đồ mặn nhé. Yeah. Việt Nam mình bày vậy đó, Việt Nam mới tàu bày vậy đó, là đi cúng đồ như mấy bàn thờ tổ tiên mà nó cúng đồ mặn, cúng đồ heo vậy nhá, đồ heo nó to nó há mì ăn, trông ngon là lắm đó, à, cái đó là hại, ta hại cho người ta vậy, sợ mình giúp tổ tiên họ hàng thì mình gì hết, còn làm bậy không. Thành nó cúng có cái pháp cúng đàng hoàng. À, cái quan trọng đây á, là phải cẩn trọng, có lòng chân thành. À, lúc cúng dường cúng cho Tam Bảo á, à, thì để cho người làm phước cho người chết á, thì nên cúng cái đồ mới á, đừng cúng cái đồ mà cũ hoặc cúng những cái đồ mình không muốn nữa. Hồi bên Đài Loan á, tôi nghèo lắm, như đều định nỗi nghèo đến đổi. Có bữa đây người tại gia đi ngoài đường, gặp ngoài đường á, ông người Tàu kia, ông chặt tôi lại nói: "Nè thầy, cái bữa ăn trưa này tôi mua nhiều quá rồi, tôi ăn hết, thành cho tôi cúng cho thầy đi." Ông cúng tội đồ ăn thừa của ông. Ngay bên cái phong tục Á Đông mình còn như vậy, cúng tay chùa mà cúng đồ ăn thừa của mình. Tôi cũng chịu thôi. Đã làm như vậy, cũng đoạn thừa cho thầy như vậy đó, đã không có phước rồi mà còn bị đọa địa ngục. Cẩn thận á, đừng có làm bậy, phiền lắm. Chẳng thà không làm thôi, đừng có làm bậy. À, cái lòng thành tâm mới có cái cảm ứng, chẳng phải là cái tình cảm. Đừng phải khóc lóc, không phải khóc lóc là mới có cảm ứng. Đừng có tưởng là cứ vào chùa là khóc lóc với thầy, khóc lóc với Tam Bảo, quỳ xuống khóc lóc: "Thôi con thật sự cứu cho con, khổ quá, con khổ quá." Cái lòng thành tâm á mới có cảm ứng được. Thành tâm là gì? Hả? Lòng tín. Chung quy cái lòng thành tâm, mình thành tâm là tại gì? Nó từ cái tín tâm mình ra. Mình càng có tín tâm, cái lòng mình càng thành. À, cái cảm ứng hay sao? Bắt tôi thành tâm mà cho tôi thấy cái gì chứ mà không? Xin ăn chay là được ngay đúng không? Cái đó là cảm ứng đó. Như bác này, bác kể đó. Như bác kể đó, chỉ cầu khấn thôi, xong rồi xin ăn chay thôi mà không hứa ăn bao ngày, bao lâu nữa không? Nửa ngày hoặc là một ngày nữa, đâu có biết được. Phật Bồ Tát mà lỡ mà ứng cho bác là ráng mà chịu đúng không? Mà cũng được. Dễ sợ, Phật Bồ Tát cũng được. Rồi bác tội, bác ăn một năm luôn.
Được 4 lần Phật cho.
Ok, trường hợp bác á, cái lòng tin bác không phải từ cái sự hiểu biết mà học là được dạy mà thấy. Chỉ xin một chuyện thôi. À, lúc đó chỉ cầu, lúc đó là chỉ mong được chuyện nữa thôi. Cái thành tâm ở chỗ đó.
Dạ, con ra ngoài sân á, con nguyện trên quảng thiên địa mẫu chứ không phá bốn hướng, chứ con không biết nói với ai.
Phải chiên bắt cầu Tam Bảo là bây giờ bắt giàu rồi.
Yeah.
Tôi giỡn đó, không có đâu. Tam Bảo không làm bắt giàu được đâu. Tam Bảo nghèo thì mồ đâu có giàu đâu. Nhưng mà qua bên Cơ Đốc giáo thì mới giàu được. 899. Cái ông trưởng lão này đảnh lễ và lui về chỗ mình. Ông trưởng lão này từ chỗ mình tiến tới thỉnh pháp Phật, thỉnh xong rồi thì trở về lại chỗ mình để tượng trưng là từ mỗi bên đều trụ ở tam bụi hết. Bên cái đại thừa mình đệ tử phải lại với thầy, nhưng đều cái người mà sư đệ phải lại sư huynh. Nhất á, trong cái người mấy người mà xuất gia đó là phải lo tôn trọng cái người mà sư huynh của mình, không thôi mình trồng cái nhân để mà sau này mình sẽ bị đốt cháy chết, đốt thiêu chết luôn. Không phải hỏa táng đâu á, là hốt đốt trước khi mình chết. Mình cẩn thận chuyện đó. Cái này là cái để vào đây để thì lúc mà tôi Sami và Sa Di tôi hơi hỗn mấy thầy mấy sư huynh của tôi một tí. Thành tôi nghĩ trong tương lai tôi chắc tôi sẽ bị đốt chết. Về cái phương diện sống, mình sống phải có mục tiêu. Mục đích sống là làm cái gì? Thì đối với về cái phương diện sống, tôi đề nghị rằng cái mục tiêu quan trọng tối thượng, tối quan trọng nhất trong cuộc sống là mình phát tâm Bồ Đề, là phát tâm muốn thành Phật. Ok, thì cái đó là cái mà rất nên là phát tâm thành Phật. Thành Phật không nghĩa là mình thành Phật kiếp này đâu, không có dễ đâu, nhưng đều phát cái tâm đó nó có những cái chuyện nó rất tốt đầu nó xảy ra. Bởi vậy tôi khuyên quý vị nên phát tâm Bồ Đề. Ok. Cái này cái xong chấm dứt cái phần chương phẩm thứ 7 nữa rồi. Mình sẽ giảng tiếp cái phẩm thứ 8. Ai thắc mắc gì không? Ok, muốn phát tâm Bồ Đề là phải có một cái lễ gì không, hay là mình tự làm vậy? Khi mà quý vị quy với Tam Bảo, quý vị đã phát tâm vô thượng Bồ Đề rồi. Thì bởi vậy bên cái Phật giáo mình muốn tu hành bắt đầu là phải quy rồi. Một khi mà phát tâm vô thượng Bồ Đề rồi là chắc chắn quý vị sẽ thành Phật. Không cách nào mà chạy đâu được hết. Đó, có thể là tháng sau quý vị đổi ý, nói thôi bây giờ tôi bỏ Phật giáo, tôi về Cơ Đốc giáo hay cái tôn giáo khác, trễ rồi, lỡ dài phát tâm Bồ Đề rồi, chắc chắn sẽ thành Phật rồi, không cách nào mà chạy nó được hết. Bởi vậy bên Phật giáo mình phát tâm Bồ Đề nó quan trọng nhất. Bồ Đề là định hướng cho mình tới đó, chắc chắn nó sẽ tới đó. Mình có thể mà đi lung lạc trong lung la để trước sau mình phải tới đó. Cái pháp nó dễ sợ như vậy đó. Bên Nguyên Thủy, bên Nam Tông đó không có cái pháp này. Nam Tông có phát tâm Bồ Đề, bên Bắc Tông mới có, nhưng phải phát tâm Bồ Đề. Phải phải là cần làm cái lễ mới được phát tâm Bồ Đề thôi. Quý vị ngồi đó nghe cái kinh này mà thấy cái chỗ nếu mà đồng ý là phát tâm Bồ Đề cũng quan trọng, nhưng cứ ngồi đó gãy nhảy cái niệm lên là tôi muốn phát tâm Bồ Đề, đó là phát tâm Bồ Đề đó. Ok, chờ đợi quy y còn lâu quá này. Chừng nào kiếm được thầy được, chừng nào kiếm thầy giỏi mới dạy mình được. Ai không biết được chừng nào mới kiếm được. Anh lo phát tâm Bồ Đề trước đi. Bồ Đề là gì? Bồ Đề là giác ngộ. Bồ Đề là cái giác ngộ của Phật. Cái giác ngộ của Bồ Đề nó khác cái giác ngộ của Thanh Văn, người A-la-hán hay Nam Tông. Bên Nam Tông giác ngộ rất là nhỏ. Giác ngộ Bồ Đề bên Phật lớn không thể tưởng được. Nó bao là gạo là khắp pháp giới luôn. Cái giác ngộ, đấng giác ngộ của Phật là cái gì, không có cái gì mà Phật không hiểu. Nó rất là rộng lớn. Đó. Cái Bồ Đề là cái trí huệ. Cái trí huệ là gì? Trí huệ là nó không có một cái hình tướng gì hết đó. Bất cứ gì mà đụng vào trí huệ đều hiểu hết. Phẩm thứ 8. Chúa tôi Diêm La Sơn Tùng. Là mấy cái chim vương này, đang nói chuyện chim vương này. Chim vương là tượng vua mà lo về mạng sống đó. Mình sống chết bao lâu là ông quyết định. Cái phẩm này là nói về những chim vương từ những cái khác châu tới, những cái thế giới khác tới để mà nghe pháp này, để nói cái pháp này. Tại sao họ phải tới đây? Những người chim vương từ những cái Phật độ khác đó, họ tới đây để họ xưng tán thán cái trí huệ của ngài Địa Tạng Bồ Tát, với họ chứng minh rằng là ngài Bồ Tát có những cái thần thông bất khả tư nghị. Không phải chứng minh những người Diêm Vương nó tới không, mà những người tòng tùng họ cũng tới nữa. Trong lúc ấy, trong dãy núi Thiết Vi có vô lượng chú quỷ đã tháp tùng Diêm La Thiên Tử mà đến tao đào lợi, cùng đến chỗ Đức Thế Tôn đại loại như chúa quỷ ác độc, chúa quỷ đa tranh, chúa quỷ cọp trắng, chúa quỷ cọp huyết, chúa quỷ cọp đỏ, chúa quỷ gieo tai họa, chúa quỷ phi thân, chúa quỷ ảnh điện, chúa quỷ nanh sói, chúa quỷ ngàn mắt, chúa quỷ ăn thú vật, chúa quỷ vác đá, chúa quỷ chủ hao tốn, chúa quỷ chủ tai họa, chúa quỷ chủ thực phẩm, chúa quỷ chủ tài sản, chúa quỷ chủ gia súc, chúa quỷ chủ loài chim, chúa quỷ chủ loài thú, chúa quỷ chủ quỷ mị, chúa quỷ chủ sản dục, chúa quỷ chủ sinh mạng, chúa quỷ chủ bệnh tật, chúa quỷ chủ hiểm nguy, chúa quỷ ba mắt, chúa quỷ bốn mắt, chúa quỷ năm mắt, chúa quỷ kỳ lợi thất, chúa quỷ đại kỳ lợi thất, chúa quỷ kỳ lợi xoa, chúa quỷ đại kỳ lợi xoa, chúa quỷ a na tra, chúa quỷ đại a na tra, cho quý vị biết. Về cái liên hoa tràng thế giới á, cái này sẽ giảng về hơn một cái chỗ gọi là tên gọi là liên hoa tràng thế giới trong cái vũ trụ mình á, trong cái đại, trong cái pháp giới mình á, thì sẽ giảng rõ hơn cái phần này khi mình giảng kinh Hoa Nghiêm. Thì có 20 cái tầng khác nhau. Cái cõi ta bà mình á, ở trong cái tầng thứ 13. Tầng 13 có nhiều cái cõi lắm. Thành cái tầng thứ 13 này có rất nhiều, nhiều cái quốc độ. Thì cái cõi ta bà là một trong những quốc độ đó. À, xung quanh cái liên hoa tràng thế giới này thì có 7 cái kim sơn, có 7 cái hương hải. Chắc vì vậy ai cũng đặt là nhiều hương như vậy đó. Đây, hương hải nó lớn như sợ. Ở ngoài cái 7 cái hương hải này có cái dãy núi tên là Thiết Vi Sơn. Thiết Vi là bằng sắt, nó bao quanh hết tất cả cái hương hải. Ok. Thì cái chỗ Thiết Vi Sơn này là chỗ mà những cái chú quỷ nó ở. Ok. Chú quỷ cái phẩm này cho quý vị thấy rằng cái hiện tượng quý vị trong cái thấy cái cuộc đời mình, cái chỗ mình ở đây á, nó có nhiều mà quý vị không thấy cũng biết được có những cái chú quỷ này nó điều khiển. Đừng có quý vị nghĩ là quý vị là làm chủ của cái thế giới quý vị đâu. Những cái chú quỷ này nó ảnh hưởng tới cuộc đời của mình, cái cuộc sống của mình, cái chỗ mình ở. Diêm Vương được Đức Phật, Đức Thế Tôn công nhận gọi là thiên tử. Okay. Vai trò không quan trọng. Diêm Vương không phải chuyện là chuyện thần thoại đó nghe. Ông Diêm Vương có thật. Okay. Mà Phật công nhận Diêm Vương, vai trò Diêm Vương rất quan trọng. Thấy không? Cái tưởng đời nó giảng gì không có đâu. Cuộc đời mình rất là phức tạp. Những cái nhóm này, cái nhóm chú quỷ và Diêm Vương này là bên quả âm. Họ đang cái cõi âm nó đang sống với mình á. Okay. Diêm Vương ở dưới mình á. Cái cõi âm á, cái quả dưới mình á là cõi âm. Còn cái quả trên mình á là cõi dương, bên trời đó là cõi dương. Mình ở giữa thành mình á, người á là vừa âm vừa dương luôn. Ok. Thành ra mình sống mình tu, mình sống trong ngày, mình sống dương nhiều hơn, trong tương lai mình sanh lên quả trời. Chẳng như làm cái chuyện âm á, thì mình sẽ rớt xuống quả âm. Dương là gì? Làm việc dương là gì? Làm việc âm là gì? Hành đàn. Làm việc dương là làm gì? Tôn giáo hỏi làm việc âm. Làm dương hả? Làm việc âm là làm chuyện gì? Cả hai chuyện bày gì? Nghĩ, có nghĩ ra được chuyện bày gì? Mình thẳng như vậy á, mình thẳng như vậy thì mình mới gọi là có trí huệ. Còn nó quanh co là mình bắt đầu suy nghĩ, cái huệ nó manifest ở đó là mình bắt đầu mình suy nghĩ là mình dùng cái trí mình, thằng ngã mình nó chạy vào. Còn mình không dùng cái trí mình, nó thẳng ra, nó thực ra cái huệ mình nó đang phát, thằng ngã nó chạy vào không kịp, thằng ngã not in control. Mới gọi là huệ chứ. Thành ngã in control nó rồi. Còn chuyện dương là chuyện gì? Chuyện dương là chuyện gì? Làm tốt. Giúp người ta. Để cho cái gì thấy cái dương, cái âm nó dễ dàng. Cái đặc điểm của dương, cái âm như vậy này. Dương á là công khai. Âm á là vũ, là núp. Quý vị đồng ý không? Tôi nói về cái tâm quý vị, tôi nói về cái chuyện quý vị làm. Cái tâm quý vị nó có công khai hay là nó giấu giếm? Nói cái khác, có cần giấu cái gì không? Tôi hỏi mấy cô, mấy bà đó, có cần cấu gì, cần cái gì giấu không? Có cần giấu gì không? Nếu có cần giấu là đang trồng cái nhân âm. Tôi nói cái gì để quý vị biết tại sao, để chú ý tại sao. Nếu cái tâm mình giấu giếm á thì bình nó tới. Không phải bình không mà chuyện tai họa nó tới nữa. Để cái gì để ý tới, để ý cho qua. Cái tâm mình á mà làm âm á, tâm âm á, toàn chuyện nó không tốt nó xảy ra không. Cả muốn kể cái kinh nghiệm của mình hay là không. Nó hơi quá lố tí. Để người ta giữ kín tí, tội nghiệp người ta. Ai cũng chắc phải âm hết rồi, tại vì không ai giơ tay nói chuyện âm của mình ấy. Ai thắc mắc gì nữa không? Quý vị phải nhớ, khi mà cái tụ quỷ nào nó tới là cái chuyện không tốt nó xảy ra cho mình. Ok. Thành lúc mà quý vị bị hoạn nạn, chú ý cho coi cái tâm mình nó tạo cái hoạn nạn của mình. Để ý cho coi. Yes.
À, thế này con có chuyện nói về cái dấu tiếng cái này.
Ừ.
Thì con thấy có chuyện nó xảy ra tại chỗ con làm, không phải là con làm nhưng mà người cá làm con nhận thấy được là trong cái giờ làm khi mà cái thời gian mà cái nói việc mà tốt cái này thì mấy cái chủ không có đến xỉu về cái phần mình ăn gian giờ đó thầy. Mà bây giờ cái thời gian này là đặt cái kinh tế nó xuống đó thầy. Rồi họ nhìn lại cái giờ đó thầy. Họ cho rất là nhiều người nghĩ về cái lý do đó. Thành ra con rất là mừng là mình cũng ăn gian. Nếu mà mình ăn gian chắc mình cũng đi chung sùng luôn thầy.
Cái tâm ăn gian, tâm giấu giếm nó tạo cái tai hại cho mình. Quý vị không biết nó trước sau nó sẽ tới. Tâm mình mà để cái chuyện âm á, những cái tư tưởng âm á, nó giữ trong đó là mình tự hại mình. Chẳng phải ai hại mình. Mình tự hại mình chứ đâu phải người ta đâu, đúng không? Cái hãng chứ hãng đâu muốn đuổi mình đâu, tại mình tự ăn gian người ta, mình buồn rồi, đều rồi bịt người ta xong. Mình mới bị dội lại. Chín là năm chú quỷ ác độc. Thì ác á là thập ác, độc là tam độc. Mười cái ác là cái gì? Mười ác là gì? Sát sanh. Sát sanh. Ác cái gì là gì? Ăn cắp. Ok, nó láo. Từ tà dâm. Ok.
Nói không có tốt.
Lưỡng thiệt. Ác ngữ. Ác ngữ. Ác ngữ là chửi bới người ta đó. Có ai chửi không? Chửi bới người ta là dạng như chửi người khác là ác ngữ đó. Lưỡng thiệt là nói hai lưỡi, một bên nói này xong nói bên kia, ngược lại bên kia, okay. Làm đi dán người ta là cái lời nói mà nó vô ích, nó không có lời hết. Không phải hại người, thằng nói dạng như bên Phật giáo mình đừng có cười, Phật giáo mình cái lời yêu đương là lời qua loại lời đó, nói hư nó vượng kiểu như vậy đó, phải không bác? Nó hư nó vượng bác có nghe không? Hả? Thời bác chưa nghe hư chưa nghe vượng hả? Cười ngay, hiểu ngay, biết ngay rồi. Cái đó gọi là cái đó là lời nói vô nghĩa. Tham sân si. Ok. Thập ác trong đó, tam độc ở trong. Ok. Tham sân si. Tham là tham lam, sân là giận. Sân là giận. Si là dốt. Si mê, ngu si. Cái chú quỷ ác độc này là người lãnh đạo của tụi tất cả chú quỷ. Cái thế giới này nó có giai cấp. Dừng mới tưởng không, nếu không có giai cấp nó hỗn loạn. Ngay trong cái quả âm nó phải có giai cấp nữa, không thôi nó cũng loạn. Dễ sợ như vậy đó. Tại vì cái người chú quỷ này là cái chú quỷ này là lãnh đạo, thành là được được nêu ra đầu tiên hết. Ok, ông này ông lớn lắm. đừng có chọc ông này. Ông là ông chú quỷ này, ông dữ lắm mà ông rất là có thế lực, đừng có chọc ông. Ok, nhớ tên không? Nhớ không? Quỷ ác độc đó. Ok, tại sao vậy? Tại sao gọi là ác độc? Ác dễ sợ, nó hung ác dễ sợ. Công chúa quỷ này á, ông gặp ai là ông nuốt tươi nước sống như vậy, dữ như vậy đó. Thiệt á, ông gặp ông nuốt là mình phiền lắm á. Cái miệng ông này vừa ác vừa độc nữa. Thiệt ra cái ông này là ông Bồ Tát, ông chỉ ác với độc với những người ác với độc thôi, còn mình hiền cũng có gì phải sợ. Thành bác thân người đừng có lo. Thiệt ra là dùng độc để mà trị độc, dùng ác để mà trị ác. À, cái đó gọi là phương tiện của Bồ Tát. Dạng như hồi sáng này bác Hon đâu có niệm Phật đó đúng không? Hồi sáng này chúng tôi niệm Phật, tại vì vậy khi mình niệm Phật á, thì cái người chú quỷ này á, sẽ nể mình và sẽ phái mình. Bởi vì mình niệm Phật, thành mình cái dân tịnh độ mình, cái nhóm tịnh độ mình được chú quỷ này thân, được chú quỷ này nể. Ông chú quỷ này thiệt ra là một người Bồ Tát mà hóa thân làm chú quỷ để mà giáo hóa chúng sanh, hóa độ chúng sanh. Chim Vương cũng vậy, cũng thiệt là một Bồ Tát. Ok, cái đó gọi là gì? Cái nguyện đó là gọi gì? Mình cái tứ nhiếp pháp gọi là đồng sự đó. Đây Bồ Tát họ làm như vậy đó. Họ hóa thân làm con quỷ để tới cảm hóa người quỷ. Rồi ngược lại, hơn nữa, rồi họ mấy cái quỷ là bị mấy cái người tầm bậy đó, người ác độc đó thu hút tới, họ mới tới đó giáo hóa mấy cái người ác độc đó. Bởi vì Bồ Tát đó, gọi là cái hạnh của ngài Bồ Tát đó, là làm đồng sự như vậy. Họ đi làm cái chuyện làm quỷ, họ biến thân làm quỷ để mà giúp quỷ mới giúp người ác. Chính là sao? Chúa quỷ đã ác. Một cái niệm của chúa quỷ nữa thôi, nó đầy đủ cái loại ác đó, không thiếu gì hết. Nó cái này cũng trị mấy cái người chuyên môn làm ác, nhất á, những người mà tạo ngũ nghịch á, là chắc chắn trong tương lai sẽ gặp cái chúa quỷ đa ác này. Tại ông chúa quỷ đa ác này chuyên môn đi trị mấy người tạo ngũ nghịch. Okay. Ngũ nghịch là gì? Ngũ nghịch là giết cha, giết mẹ, giết người A-la-hán, làm cho thân Phật chảy máu, hoặc là làm cho phá tan sự hòa hợp của tăng đoàn. Có những cái loại người mình chuyên môn đi tới phá cái sự hòa hợp của tăng đoàn, những cái người đó chắc chắn sẽ đọa địa ngục, đọa địa ngục A Tỳ, chắc chắn cũng chạy không được hết. 9 là 7, chúa quỷ Đà Trần. Chú quỷ này chuyên môn chú ý vào những cái người chuyên môn đi cãi lộn, ok, chuyên môn đi hí luận, hoặc là phạm giới xong nói láo, phá giới xong nói láo, hoặc là đi bịp người ta, ok, thì chắc chắn sẽ gặp cái chú quỷ Đa Tranh này. Cô Lan, cái con gái cô Lan đó mà thích chuyên môn kiện tụng người ta đó, là chắc chắn là sẽ gặp cái chú quỷ Đa Tranh này. Phải gặp nhiều khi như vậy mà nó biết sợ. Bởi gặp con chú quỷ này hung quá nên thành mình sợ, thành mình không dám tranh nữa. Thành vì vậy nó bỏ cái tật khí mà đi cãi lộn, đi đấu tranh với người ta. Trong cái kinh Trường A Hàm á, Phật Thích Ca Mâu Ni nói cho Đế Thích, nói cho vua trời đó, Chúa trời đó, cái sự hận thù á, nó được tạo ra từ cái lòng tham và cái lòng đố kỵ. Thì Đế Thích á, Đức Chúa Trời mới hỏi bạch Đức Thế Tôn, như vậy cái tham với là cái đố kỵ nó từ đâu đến? Phật mới nói rằng, Phật mới giảng rằng á, cái đố kỵ với sự tham nó từ cái lòng yêu về cái hận đấy. Rồi mấy tổ sư mới nói mình chặt trừ cái ái với là cái sân hận á, thì tâm mình á sẽ hiểu hết tất cả. Hiện bây giờ mình không hiểu tại mình vẫn còn yêu, vẫn còn ghét. Nhất là trong cái xã hội mà ở đông mình có cái chuyện giữa mẹ chồng với vợ dâu, với con dâu đó, cái sự xung đột ở đó, cái sự xung đột đó nó từ cái tâm ác nó dậy này. Bác không vấn đề với cái con dâu không? Câu hỏi. Cái thời, cái văn hóa mình về là bác, nhất là mình trong đại gia đình mà sống chung với nhau đó, cái sự xung đột nó mỗi ngày nữa. Mà đâu phải là mình nhìn đâu phải là nó xong đâu. Cũng đem kéo chuyện nó khác mà bày chuyện khác để mà giày xéo đúng không? Lúc tôi trẻ tôi quan sát thấy cái này rồi. Tôi thấy là nói cãi lộn thì thích thì sợ mình bà cụ bà chửi bà con dâu một cái mà cả không lâu mình vinh mặt lên gần một cái là bà khoái sợ anh người chí chóe nhau cãi như chí chóe nhau đã dễ sợ mấy bà mẹ dâu vậy, không bao giờ tha hết.
Bả lên án mình là thời một mình bả lên án mình coi như mẹ con bỏ qua đi ha. Đã nói cho người con kia nghe, nói cho con này nghe, nói cho con kia nghe, quế buộc thầy lên án. Không tìm hiểu lý do để án.
Thì mẹ mình nói là đúng rồi chứ bác. Cái đó là cái tôi chưa thấy, cái đó tôi không thấy, tôi thà tôi chia buồn với bác, tôi chưa quan sát. Nó khổ như vậy luôn đó.
Dạ. Qua mấy mười năm
đã mất. Sao bác con sao cái gì? Hả? Bác không?
Còn con là như bà là cái hệ thứ nhất, còn con thì cái hệ thứ hai. Thì trong cái hệ thứ hai á, con vừa là
dâu vừa là mẹ
nữa. Vừa là mẹ chồng.
Dạ.
Thì con cảm thấy người mẹ chồng mà ưa hình vị cô dâu đó. Thì cái phát sinh ra là quá cưng con trai. Từ đó là con với mẹ không có mít lòng. Cái lý là mẹ nói qua mà con cứ nghĩ từ đó là muốn cái tình đó, muốn ganh tị cái đó. Con cũng chịu đó là qua một thời. Thì cũng không có bao lâu trong cái đàn ẩm cũng được. Con thấy là nếu mà một người tiến tới mà người tiếc rồi, được nhiều rồi hoài thì cái chuyện nó trở thành cái tốt, mà cái tốt đó, nếu có thì cũng lâu lắm, 10 năm sau hay là 20 năm sau. Đó là con trong thế hệ đó. Rồi bây giờ con đã là mẹ chồng.
Đầy cho nó đã rồi ha.
Khi được làm mẹ chồng, con nhớ cái chuyện của trước mà ra. Thì nếu là như vậy thì con đã là người Việt Nam qua đây. Rồi đem con Việt Nam qua đây, cũng cưới dâu Việt Nam, cũng có dâu ở Mỹ. Nhưng mà nhìn cái mấy cái thế hệ kia, con kinh nghiệm con tránh hết được, không có biết lòng gì cả. Và con tránh hết, rồi vậy thì con đã từng đó được kế tiếp, bước kế tiếp nó bước liền. Thành ra con thấy cái đó là con được cái phước là có lẽ là trời Phật khiến con giải được cái đó hết. Hết sức là khó khăn nhưng mà giải thoát trong cái tốt đẹp.
Bác Tân Hương nói là cái kinh nghiệm bác là khổ cái mẹ chồng đó. Bên phổ với họ hàng dễ sợ lắm, dày xéo. Khổ gia đình mẹ chồng khổ như vậy luôn đó.
Con đám cưới là con anh, ông xã con là con xã xuống là Úc 3 tuổi chứ Úc 4 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi. Đi buôn bán về nấu nước tắm rửa cho mấy đứa em chồng, nhưng mà phải nó đi chờ bạn đến cái cửa lo vô đứa này vô đứa kia về tắm tắm đi qua đi muốn tắm chiếu qua tới nhà đâu.
Khổ quá vậy bác.
Cuộc đời con không có sợ khổ đâu, cái gì cuộc đời của con cay đắng chắc nằm con cũng đi qua trải qua tất.
Cái á, tôi nói cái bác khổ, tôi hiểu cái tình cảnh cảnh bác khổ, tôi không hiểu rõ như vậy, tôi quan sát thấy được là cái khổ là không phải cái khổ là cái thân mình nó bị dày xéo, không phải thân mình khổ sở, không phải là mình không đủ ăn, không đủ chất dinh dưỡng, không đủ cái giờ để mà nghỉ ngơi, ok, mà mình không có chỗ nữa, không có chỗ trốn nào, chỗ để mà trốn hết, phải chạy ra khỏi nhà mới trốn được thôi. Đúng không? Nhà mình á, thường thường xứ này mình về nhà nó chỗ mình trốn được, mình an toàn của mình. Mình á, cái đời của bác là về nhà là bị dày xéo. Hả? Phải chạy ra khỏi nhà mới yên thôi.
Ừ.
Trả nghiệp bắt nó đúng, trả nghiệp. Ngồi mọi nghiệp, mọi nghiệp. Những nghiệp khác nhau. Tội ông chồng đó. Ông chồng bị rớt. Cái chuyện mà xung đột giữa mẹ dâu với là với con dâu, nó là cái tâm nó không được tốt. Okay. Và từ cái tâm nó ra, nó tạo cái khổ nghiệp nó đem tới cái tai họa cho mình.
Mà con có thắc mắc lắm, tại sao mà mẹ chồng với con dâu, tại sao mà nó đi vậy? Nhưng mà biết suy nghĩ là người ta để một đứa con gái đơn nuôi lớn lên, cha mẹ đã có khi có chưa chồng nhờ được mà nó phải lấy chồng. Qua tới bên chồng là bên chồng nhờ không chứ, chồng ba má được có con nhờ được cái gì đâu, mà tại sao mà dở lỡ má chồng không có thương, có kiếm chuyện gây hoài. Con biết là thắc mắc cái chuyện này.
Tại sao vậy bác? Tại sao mẹ chồng ghét dữ vậy? Tại sao mẹ chồng ghét bác dữ vậy?
Dạ hỏi con hả? Theo con thấy bà cụ này nói là mẹ con ngày xưa có nói, nếu bà cụ đã nói là cái nghiệp thì cái nghiệp đó, ngay bây giờ mình đang quá đúng, biết đâu tiền kiếp mình có đã kiếm họ những cái nghiệp nhờ. Vì bác đã nói cái nghiệp rồi thì con mới hướng về cái đó. Còn chẳng những ngày nay con cũng có thật là nhiều mà con trải qua được là nhờ mẹ con giống bác. Mẹ con ngày trước đó, nấu cơm thì chú của con đó, là em của ba con đó đem gạo để vô nồi cơm trong lúc nồi cơm đã chín. Thì bà nội cũng chửi, cũng làm này kia thì mẹ kể cho nghe. Nhưng mà đó là chuyện mẹ kể. Còn chuyện con lớn lên đó, mẹ con còn 5 ngày nó mất là chú cô con hộp lại ôm mẹ con khóc quá thì họ ân hận cái chuyện ngày xưa họ đã làm khó mẹ con, mà mẹ con thì chỉ khóc thôi chứ không có phân bua. chỉ biết khóc khi bị mẹ chửi, chỉ biết khóc khi bị gầy. Rồi tới lúc mà mẹ con sắp chết đó là cô chú con ngồi lại, ai cũng để tang, ai cũng khóc, làm cho con thấy được cái oan ức của mẹ con ngày xưa được giải ngay lúc mẹ con sắp chết. Trừ cái đó đó là con làm dâu, rồi con làm mẹ chồng, rồi con tự thấy cái đó, con tự giải cho con, rồi giải cho con dâu. Đó là cảm ơn bà đã nói lên nỗi lòng của mẹ con ngày trước. Thì nhờ tới chùa bà khởi được cái phần này, con cũng học thêm được một chút. Cảm ơn thầy đã khui lên vậy.
Cái mà tôi nói như vậy này, xin lỗi, từ cho góc ý kiến. Cái lý do mà bác thân hương khổ là tại bác chống, bác đối lại. Bác là người buôn bán, bác người có tài, có cái cách, có óc suy nghĩ.
Sở dĩ buôn bán có tài, nhưng mà tên ghét tên anh tỷ sợ mình bán, sợ mấy ăn hết tiền gì nha.
Thằng đi ngoài cứ lén về thăm nhà mẹ mà sao mà người ta không nghi được, đúng không? Tôi hỏi bác sức mấy, mà bác khôn như sức mấy, bác giấu tiền ở nhà mình, đem về tiền về nhà về mẹ mình mà giấu chứ. Cực quá, trời khổ. Ngồi hơn địa ngục nữa.
Okay. Bà thì tính ra sáu thằng con trai là cũng sáu là nàng dâu. Nàng dâu là bà ở được khi bà hết. Nàng dâu là cũng đây tế chú, tế chú. Im hết. Bởi vì giờ tới giờ cuối bà mình thôi, bà mình. Mấy đứa con gái lo cho bà thôi. Bà cũng khó cách, biết được khó cách.
Để tôi nói xong hết cái ý thì cho bác nghe. Cái lý do khi mà người ta đủ mình, người ta đủ mình chống lại thì cần đủ mạnh mình hơn, càng ngày càng tăng trưởng. Ngược lại, nếu mà bác biết đạo, bác khéo léo, bác biết võ, biết thái cực quyền chẳng hạn, sao biết?
Tại vì con hồi mười mấy tuổi là con thường đi chùa và con biết đạo, nên con biết chút định. Thành ra cái gì con cũng vậy, và con nhận cái nào con nói văn nó ức cũng chỉ khóc thôi.
Dạ, nhưng đều như bác chưa biết gì, bất nhịn cái nhịn của bác đó, nó còn cứng. Cái thế bác là thế cứng, mà thế cứng như vậy là người ta cứ đòi mà ta lăn mà ta đánh mình không à, chừng nào mình gãy thôi. Cái khổ là vậy đó, người ta chỉ nào ngừng đánh mình khi nào mình không đáng đánh thì người ta mới ngừng đánh. Hiểu tôi nói gì không? Bắt gồng là nó rảnh, mình còn có sức gồng là họ sẽ tiếp tục đánh, chừng nào mà hết gồng mình mới ngừng đánh.
Giống như gần đây thầy, giờ đánh nghe chuyện gia đình con kể ra, thằng nhau kể ra không có tốt lành gì đâu, nhưng mà sẵn cái con nói thôi. Giống như gần đây mà 2 năm trước con cả một cái là ổng đã mất rồi, thì bây giờ mấy người hứa là hứa chiếc mặt với ông xã tôi nha, sau này bạn cháu có gì như một tiếng là cô chú sẽ tới nơi hết. Nhưng mà nói như mình thôi, mà làm một nhà có giả chính trái thì cũng phát đầy đủ tính một và cho đi làm không có nhà mình hết, một đêm mò từ nhà từ nhà đi tính người ta. Anh giờ bước vô và mấy người tới mình này nọ nọ tới này con cái tôi giả anh ra từ nhà đó, thầy biết lợi bao nhiêu người không? Mười mấy người cô chú mà lỡ một cô với quả hương với một chú hai thôi. Là em thế em sẵn thì anh nữa. Mà bên đàn trai đó lỡ còn là tiền bối không à. Mười mấy hai chục người. Người lên luôn lên luôn. Hơn là mình có 7 con, tôi có 8 con, thành ra tính ghẻ, tính ngày, tính nọ, tính ra không vô nợ, tính 10 mấy người. Thành ra nhận sụt ra sụt vô thấy rồi nhà được không đảm. Rồi mình nhà
không có mắc mặt quá thôi. Hỏi tờ bên chú, nói gia đình lớn lắm, quy hoàng này chi nọ, nói cái xôn tủ cuối cùng ở hai người. Còn bắt mẹ này, bắt mẹ nội là đã con gái xong rồi không có gì thì thỉnh má, mẹ mời má chồng. Tụi nó sẽ gọi má chồng, mà má chồng là má, mẹ là nội, gã cháu gái mà phải biết việc mời nữa mà. Tụi nó mình làm gì coi bà nội quá, người dân mình chứ coi, người trong nhà, ba má mình.
Nó người bắt lỗi không có đúng chứ nào. Cãi nữa, cãi nữa. bắt tao vẫn chưa hiểu. Dạy ta gồng, tôi gồng hoài chứ không gồng cái ta.
Cái quả nghe nó nói đấy, tập cho mình nghe nó còn cái nhà má mà nội gái cháu gái mà phải chưa thấy biết lần.
Thưa thầy, thưa thầy, thầy nói và cô hiểu, thầy nói gì không? Bà hỏi thầy nói và cô hiểu chưa?
Đừng có cãi. Hồi nãy không biết mấy bác nghe tôi nói cái chuyện nhượng không? Đấu nhượng không? Nhượng á, người ta đẩy mình cứ, đẩy là mình cứ lui thôi, nhưng mình hoàn toàn mình cũng tưởng lại. Đẩy là lui thôi.
Lúc đầu con nghe thầy nói một võ mà.
Hả? Chứ còn mình gồng lại á, là thứ là cứ cần đẩy cần mạnh thế.
Rồi, tức là thích đẩy mạnh.
Đừng có cãi. Đừng có cãi. Tại nó cãi á, nó say nó bên kia họ cần ghét mình thêm.
Im luôn.
Im luôn, đẩy nó lui thôi, đẩy lui thôi, đẩy. Thì như vậy, bên kia họ không có lý do để mà ghét mình nữa. Ok. Chứ còn khi mà mình chống lại người ta thêm viện binh tới, ta nêu này, biết ngày hôm qua nó như vậy, kêu người ghê điện thoại, biết không? Ngày hôm qua tôi tới, cái mặt nó biết gì à? Ta đâu phải đâu phải nó càng ngày nó càng tăng thêm, nó vây mình thêm. Bác vẫn chưa hiểu, sống cuộc đời vẫn chưa hiểu, rồi chưa hiểu cái đấu. Cứ đấu là càng ngày nó càng tăng thêm, không bao giờ ta này hết.
Con không có đấu
nè, không đấu như vậy nè, không đấu á. Ngày hôm nay là mình không đổi, nhưng mà mình không có chống lại, hiểu không?
Hả? Không có phản ứng lại.
Ta nói như mình giống như ông Di Lặc Bồ Tát nói là chửi là để cho nó khô thôi. Đánh một cái là lăn xuống mà té nằm ngủ luôn, hoàn toàn không có phản ứng gì hết đó. Dễ sợ, võ như vậy đó, đó võ đại thừa đó bác. Đừng tưởng đi chùa hiểu đâu, đi coi chùa vẫn chưa hiểu như thường. Bây giờ tới nay tôi mới giảng cái võ đại thừa đó, là ta đánh mình lăn thôi. Kế ta chửi mình như ngu vậy đó. Mình không đổi lập trường. Mình không đổi lập trường. Như điều mình không cần giảng gì, mình cần chống lại người đó. Ok. Cái khổ của bác là bác mạnh quá, bác cứng quá. Bác có định lực họ không có. Mình cần có định lực á, thì mình phải cần uyển chuyển. Cái cây này á, nó cứng hơn cái lưỡi tôi. Tôi bẻ cái cây được, tôi bẻ lưỡi tôi không được. Bác còn cứng á, nó bẻ bác được. Nó cố gắng nó bẻ chừng nào nó bẻ bác được rồi nó mới ngừng thôi. Còn nó đẩy luôn một cái tôi rửa nó như vậy, nó khinh nó, này cũng cần đẩy nó, đâu có hứng thú như đẩy cái tù xoàn như vậy. Mình phải có cái sự xứng đáng người ta mới dùng sức được, hiểu không? Không ai muốn phí sức hết á, nó khinh mình á, mình nó không thèm đẩy nữa. Hiểu tôi nói gì không? Đó là thấy vỏ đánh đó. Okay. Không được cứng. Tội cả đời không hiểu. Tội nghiệp, khổ quá. Cái đó tôi nói, ý tôi nói đó là tại bác á, là bác đẩy lại, bác gồng lại, bác nói là tôi đúng, nghe nghe quen thuộc, tôi đúng, quý vị sai, tôi đúng, là chết, chết cho họ. Còn cái bà này hồi nãy bác hôn bác nói là sao? Mẹ đúng. Khéo léo hơn nhiều. Mẹ đúng. Dạ 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 dạ.
Con được nghe là bốn người dâu mà ba người kia mẹ con, mẹ chồng con đánh mất ba người kia còn con.
Hả? Thấy chưa? Tôi nhìn được ngay, nhìn cái bà này bà giỏi quá đi. Bà nhẽ hay quá đi. Tôi phục. Bởi tôi muốn nói bác, nói bữa tôi đây hai cái trường hợp bác này cho rõ. Bác bị lãnh đòn, bà này không bị, tại sao vậy? Tại bà né hay hơn bác. Bà nói tôi đâu có nghe là ba người kia đâu. Bà mới kể đó mới nghe là bà có ba người con dâu khác, ba người dâu khác, bốn người dâu, bà là một trong người bốn, mà ba người kia bị quýnh, bà này cũng bị quýnh. Tại sao? Bà né hay quá đi. Hiểu chưa? Bác hiểu chưa? Bây giờ trễ rồi. Bây giờ bà đi rồi, bây giờ bác hiểu thôi chứ không cách nào mà sử dụng được nữa. Bây giờ trễ rồi. Cái đâu gọi là gì? Cái nghiệp của mình, bác nói đúng, cái nghiệp của mình. Nếu như bác không có cái nợ, bác hôn à, tại bác không nợ với cái bà mẹ vợ, mẹ chồng đó, thành ra bác thấy được cái đó. Còn khi mà bác còn nợ đó, là không thấy được cái đó, phải trả cho người ta. Hiểu cái nghiệp chưa? Thì vì nghe hiểu không? Khi mình không nợ, mình có pháp, mình hiểu ngay lập tức à. Còn mình mà mình nợ người ta, thầy đó thầy giảng, thầy sư giảng hết bao nhiêu chùa, bao nhiêu thầy sư mà giảng cho bác cũng hiểu được. Cái nghiệp nó dễ sợ như vậy đó, không cách nào mình hiểu được hết, mình ngồi đó mình chịu đựng thôi. Dễ sợ, nó tai hại như vậy đó. Chứ không phải là người đâu, đâu phải là người dốt đâu, người nó có trí mà, người giỏi mà. Có tài mà, con vừa có tài vừa có định lực nữa, là nó quýnh cho chết. Nhưng bác thân thương bác nói là mẹ chồng sai, tôi đúng. Thì cái bà này mà nói mẹ chồng đúng mà tôi sai, mới thoát nạn.
Thưa thầy, không phải mẹ chồng con dâu mà gia trả luôn cả con, cha mẹ biết không cũng bị như thầy. Mà là khi là con cả mà cũng bị đánh, tuy là khổ cũng bị đánh, là cái nghiệp
nó
trả là trả,
trả không khỏi. Đương nhiên, không đều cái mà nói cái chuyện con dâu với mẹ chồng, cái chuyện đó là cái đời đời kiếp kiếp của mình, cái truyền thống Việt Nam mình như vậy rồi. được sự huấn luyện từ đời này qua đời nọ rồi. Sau này mình gặp cái ảnh hưởng Tây phương mới bớt thôi, chứ còn thời trước của mình họ khổ lắm. Tại vì không phải là cái gì hết đó, tại vì họ bị như vậy rồi thì họ nghĩ cái đó là truyền thông từ sau, còn họ đối xử với con dâu họ cũng như vậy thôi, chứ không phải họ ác, họ chỉ biết như vậy thôi nha. Cái khổ là vậy đó, cái nghiệp nó tức cười vậy đó, cứ truyền nhau. Tại vì không phải là họ cố ý truyền, mà tại họ chỉ thấy được như vậy thôi, họ chỉ thấy được như vậy, thế họ nghĩ hành động như vậy là thông thường thôi.
Ok, làm dâu bên Việt Nam xong rồi đó thầy, qua đây làm mẹ chồng còn tệ hơn là làm dâu nữa thầy ơi.
Kinh nghiệm cá nhân à, hay sao vậy?
Con thấy bà má chồng đi, sợ là dâu muốn chết.
Không có đâu. Sợ chết chứ đâu, ngược lại chứ đâu có nạn nữa. Đâu có nạn mà mẹ giết mẹ chồng được, thời buổi nó đuổi. Cái ảnh hưởng cái văn hóa Tây phương vậy, bên Á Châu mình á là có quyền sai sẻ, còn bên Tây phương không được, nó ngược lại. Tại vì bên xứ này nó lộn xộn, vợ không cho phép chồng về thăm nhà thăm cha mẹ chứ, đúng không? Anh gật đầu ngay, cái quỷ dễ sợ, nó biết. Khổ quá nè. Nói cho bác nghe bác ơi, lý do mà bác khổ như vậy là tại vì tại vì không phải chỉ riêng là bị ghen tức là mất người con trai, người con trai chia sẻ tình thương với người vợ đó, không phải như vậy đâu. Tại vì mấy thằng trai nó thà lầm mà nó không biết thương mẹ đâu, đúng không bác? Mấy đứa con trai biết thương mẹ, đứa nào biết thương mẹ nói nghe tôi nghe, ai thương mẹ?
Con thương đứa nào thương mẹ?
À.
À, bên chồng ai, ta thầy hỏi ai, con chồng nó thương mẹ.
Đó là bắt làm cho nó thương bác, nhưng thường thường mấy tụi con trai nó không thương mẹ.
Dạ,
con mẹ. À. Mấy đứa con trai nó thương vợ với thương bồ nữa, chứ còn nó không thương mẹ, nó không có thời giờ cho mẹ. Cái xứ này tôi biết, nó không có thời giờ cho mẹ nó đâu. Thành thích con trai bác đặc biệt lắm, à, cái đó đặc biệt lắm đó, đó là bác được lại cái quả báo của bác á. Thiệt á, là tại bác lo cho gia đình nó, bây giờ con cái nó lo cho bác, quả báo nói. Chứ thiệt ra cái xứ này á, là con trai nó không có thời giờ cho mẹ nó, bác biết không? Nó chỉ có thời giờ cho vợ nó và cho bồ nó thôi. Quý vị nghe rõ không? Vợ bồ ấy, chứ không phải vợ không đâu nha. Kim lắc, ủa trước giờ tôi đâu biết. Ủa? Thế mỗi lần đi làm trễ mà sau 8 giờ tối mới về thì nghĩ đi với ai vậy? Xanh mặt. Mấy ông này cũng vậy nhá, ta phải coi chứ, để người ta trẻ đi. Cái xứ này là xứ trẻ mà. Thành ra cái mặt đặc biệt là vậy đó, nó khác. Chứ còn thời buổi này là sợ vợ chết, thời buổi này nó sợ vợ chết, tại vì nó làm bậy nó phải sợ vợ chứ, nó không làm bậy đâu có sợ vợ được, đúng không? À, con đàng hoàng, đàn ông đàng hoàng đâu có sợ vợ đâu. Tôi kể bác nghe cái chuyện mà sợ vợ nhưng mà nghe này. Hai ông này ông ngồi cái bác trẻ ra tới sáng tưởng bác khu khởi, bác khéo quá trời, cái bà hôn này mà khéo quá trời, mà né đạn hay vậy, sợ tôi phục bà. Mở miệng là nói giống như mình ngu si chậm thiệt ra lẹ, chân tay lẹ dễ sợ, nói võ là biết võ, nói né là biết né, gì cũng hiểu, giả ngu hay đó, không phải giả ngu cái thế là vậy, mình không thể nó lộ được. Bác thiên thân ngươi nghe đó, dạy con người khác, còn lúc mà mình vào cái thế mà người ta mạnh hơn mình phải giả ngu, người ta mới để mình yên thân được. Đừng có gọi lộ ra nó vặt, nó hỏi giấy mình lên tức. Lộ ra hỏi giấy mình lên tức. Giả thờ thờ. Đúng. Đó khéo. Thế đó. Bây giờ bà này mới lộ mặt ra, nghe nó khói, cái chiêu lộ chiêu bà ra. Đi lộ ra. Phải biết né. Ok, cái văn hóa Việt Nam, những người Việt Nam mình đó, là thích ngon lắm, thích bảnh, thích sơn đúng không? À, tôi phải sang, tôi phải nổi tiếng, tôi phải giỏi. Nghe quen rồi không? À, nó múng đầu, nó quýnh cho chết. À. Cười đỏ mặt. Thành ra lúc mà tôi đi lẹt đi, không ai biết, cứ nhìn mình là kinh không, nó yên thần, không ai làm phiền mình hết. Chứ còn mà lỡ mà ngồi để mà gồng đó, là tới được, thầy ơi giúp con, thầy ơi dạy thiền cho con, thầy ơi con bệnh, thầy ơi mẹ con bệnh, thầy ơi con nó bị. Suốt ngày tôi nghe toàn chuyện đó không à, tôi bực mình không thể tưởng được. À, đứa thang cái là con mình, con vấn đề, chồng con vấn đề, mẹ con vấn đề, hết người đó tới người khác, lỡ dài mà gồng là chết. Khi vị không hiểu cái tưởng đâu là phải giảng pháp sư phải ngon lành, ngon lành là chết. Nó múng đồ pháp sư, nó đè xuống pháp sư nã thở luôn, bởi hòa thượng nó chết vì vậy, nó không hiểu. Đứng mà lãnh người ta, không có sức mà đòi đi gánh người ta. Dài mình có sức mình né, người ta có sức người ta né. Mình khỏe người ta ta khiêu chiến mình ngay, tại ta thử sức mình. Mình bị thử một cái là mình sức mình vơi hết. Người ta thử, người khác ta thử hoài chú mình đâu còn gì nữa đâu, hết hồn hết vía. Thấy cái bình không, bình nó tại mình để nó khiêu chiến mình. Cho mình cứ sùi như cái bài đó. Cứ gì học cái bài này ghê lắm. Hai tuần bà tới một lần học cái bài này, bà né hay dễ sợ lắm. À, đi đâu rồi không sù không ai để ý mình hết. Làm cái sức phơi phơi à. Bác là ngồi chém chè nó tươi luôn nó bà dạy. À, hiểu không? Một cái lẹt lẹt mình đi vô. Mình mới còn sức, còn kim là còn dài. Kim những bác là người có tài, mình cứ lộ ra hành đàn, nó lộ ra hết dở lũ, lộ ra hết trưởng bà ấy thôi, lộ không mình bà kia không lộ. Tôi đã gọi quả bà là bà giỏi, còn cái gì là dở. Hiểu chưa? Cái gì phụ nữ có hiểu chưa? Cái gì phụ nữ cũng có tài đó, hiểu chưa? Phải giấu, lộ ra là chết. Dạ.
Thầy mẹ giờ là gặp trường hợp là con dâu nẹ mẹ chồng, con trường hợp mà ngược lại mẹ chồng về nẹ con dâu thì chắc không khó hơn được làm thế. Con khó hơn nữa, có nghĩa là khó hơn.
Thầy nếu đảo ngược lại tính thầy nhìn con thôi, con có tới 4 thằng con trai rồi.
Uh-huh.
Có bị không thầy?
Có bị không? Tôi đâu có biết đâu. Bác giấu hay quá sao tôi biết được. Bác giấu sao tôi thấy được. Bác không giấu tôi mới thấy được nhá. Chứ còn bác giấu xong tôi chịu á. À, tôi chịu. Mấy người ta dở tại ta lộ ra hết, ta cứ khoe là tôi lái xe ngon, áo đẹp, tôi nổi tiếng, tôi sang trọng, tôi này nọ. Chứ còn mình cứ lù mà đi đâu ai bác biết, mình đi ngang người ta không biết. Thế bác giấu sao tôi thấy được. Thế bác nghĩ sao? Bị không?
Con trai.
À, dạ. Bốn dâu.
Dạ, mới có một thằng con trai á mà ba con dâu. Một thằng ở Việt Nam á thì hai con dâu.
Ui, 1.3, 1.2. Tại sao?
Có dẫn đi chùa đứa cha mẹ.
Rồi sao? Bây giờ sao? Dâu nó đổi đôi đại ra sao? Tôi đâu có biết đâu. Tôi nhìn cái chuyện đó làm cái gì? Tôi nhìn mấy chuyện gì mà cái gì mà vui tôi mới nhìn, còn nhìn cái chuyện mà khổ người ta tôi nhìn làm cái gì? Hả?
Con có đường giải cho con.
Đâu có gì đâu mà giải. Bắn cần giải. Bắt nẻ hay quá, đâu cần tôi cần tôi chỉ được. Cần chỉ quá. Bắt khéo quá, bắn cần tôi dạy. Tôi dạy bắt thiền, tôi không dạy bắt mấy cái pháp kia.
Con chưa biết tu, thành ra con bị
sẽ
lớn nhiều lắm.
Thấy chưa? Quý vị thấy cái chiêu thức chưa? Con biết tu, con dở dễ sợ. Bác nghĩ là tôi biết tu, tôi giỏi, tôi hiểu. Rồi chết.
Con mới bước đầu
tôi cũng mới bước đầu luôn nè.
Chuyện này
cái khôn nó hiện ra mặt, què quặt nó hiện ra chân tay. Rất là ràng là quá khôn nên mà
hết giờ rồi, phải thừa hướng công đức để giúp bạn sanh. Thấy tôi đá còn hay dễ sợ. Quý vị càng ngày càng tu phải biết, phải biết, phải cần, cần phải hiểu cái pháp né. Pháp né rất là quan trọng. Với vậy mình mới có cơ hội giữ được cái định lực của mình, có giữ sức của mình. Tại hồi nãy tôi giảng tiếng Anh mà tôi giảng cái gì quý vị nghe đó. Tại vì một khi mà mình để người ta tới đấu mình á, mình đang đấu người ta gì? Có người để tâm nhân đang nhìn mình đang đấu người ta, đang nhìn chiêu thức cái thế võ mình đang đi chiêu thức nào. Và khi mình thắng cái trận này mình thắng rồi, cái để tâm nhân tới nó đấu mình, nó đem chiêu thức mới, nó đánh đánh mình. Ok, thành ra thành mình cứ mình để người ta tới khiêu khích mình hòa, khiêu chiến mình hòa, mình chưa bị lộ chiêu thức không, và trước sau sẽ có người hạ mình được. Không bao giờ mình ngừng được trừ phi có người hạ mình. Thành mình biết né. Ok, đây là cái mà ông Tổng thống Kim Tinh rất là giỏi. Cái bà thống đốc mà làm về ngoại giao, cái ngoại giao, ban ngoại giao, bà hiểu Magdalene something Albright, cái bà Albright, ok, là một bà có tiến sĩ, bà giáo sư đại học, ok, thì ông tổng thống Clinton mới chọn bà làm tổng thống đốc về bộ ngoại giao. Mấy năm trước tôi nhìn một cái hình bà trong cái hình Time, cái hình cái báo Time hoặc là magazine. Thật cái bà ngay cái bìa ngoài bìa của cái đặc sản đó là bà, cái mặt bà câu có mà gọi là đang thét ra lửa, đang thịnh nộ một cái người khác. Ok, ông nói là có nghĩa cái thái độ là muốn là phải qua cái xác tôi mới giải quyết mới xong vấn đề này được, đừng có chọc tôi, bởi vì tôi mới phục ông Clinton. Thành cái ông cường thống Clinton ông khéo dễ sợ, ông để cho cái bà Albright đó bà lãnh đạo hết cho ông mấy cái quốc gia khác, mà nước Tàu, nước Nhật, nước Đại Hàn, ai muốn qua nước Mỹ là phải qua cái xác bà hết đó, là bà lãnh cho ông hết đó. Ông coi gì là ông làm gì, ông thì giờ ông đi cái bồ bịch ông nhé, hiểu không? Ta tạm ông lãnh hết sao ông có sức cho bồ ông được, hiểu không? Quý vị, mấy người đàn bà không hiểu cái chuyện đó. Tụi nó khôn dễ sợ. Ông này nó không có ý kiến gì hết đó. Mấy ông này khôn quá, gọi là giả ngu. Đó, cái khéo của mình đó. Okay. Mình phải né đại đạn để người khác nó lãnh đạn cho mình. Quý vị, quý vị để ý không? Cái pháp nó hay dễ sợ mà không học ông Clinton. Lúc mà ông Clinton làm tổng thống, ok, cái mặt lão khi nào cũng tươi tươi, cũng vui vẻ dễ sợ, đúng không? Thích thú dễ sợ lắm. Còn mấy cái bộ ngoại giao, mấy bộ giáo dục này nọ, người nào cũng nhắn cũng nó đi thích điên bắt đảo này như thế này. Còn Clinton khi phay đi tưng tưng nhìn lui nhìn tới, nhìn gái nhìn trai nhìn thứ, ta khéo như vậy đấy chứ, cái gì dốt không thể tưởng được. Không, ông thành công lớn tại ông chọn người giỏi, muốn thành người giỏi không? Chọn người giỏi mà thích lãnh đạo cho ông, cái khéo ông cũng phải là chọn người giỏi, anh thương thí người giỏi, thế giới này người giỏi nhiều dễ sợ lắm, bác có một đồng đến 1.000 người giỏi tới thời buổi này, ok? Cái khéo ông Clinton ở chỗ là ông chọn người giỏi mà thích lãnh đạo cho ông á. Tôi mới phục chứ còn giỏi ai mà tôi đâu có phục người giỏi. Cái gì nghe em, buổi sáng tôi kể, hồi nãy tôi kể chuyện mà cái ông học trò tôi á, 3 năm rồi bây giờ nó thăng chức ổng á. Thì bây giờ tôi mới nói, ông nói nó chọn ông tại sao? Tại vì ông biết, bây giờ mới hiểu, tại vì nó chọn ông, tại vì cái hạng ổng á sắp phải sa thải một mớ người rồi, chọn ông này làm cái nghề đó, làm manager để mà sa thải mấy người đó. Đó là boss giỏi. Có đó mình nhận ra người giỏi để mình theo, mình đương theo đà người ta đó. Hiểu không Lan? Mình trong nghề mình phải chọn người giỏi mà theo đà người ta, núp dưới lưng người ta. Chứ đừng có lồ ra là chết. Mình chỉ lồ cho người ta thôi. Mình chỉ lồ ra cho người chủ mình thôi, người sếp mình thôi, không được lồ người khác. Ai có ý kiến gì khác không? Dừng lại đây.